Chương 8. Lậu Thê Phượng Chu Ngũ Nhi lăn lộn trong chăn một hồi, cố gắng ngủ tiếp, nhưng cuối cùng cũng không thể chịu được cảm giác bức bối ở bụng dưới. Vì vậy, sau khi đại chiến mấy trăm hiệp với yêu quái trong đầu mình, rốt cuộc cậu cũng quyết định xuống khỏi giường, mở cửa đi vào màn đêm mênh, màn đêm lạnh lẽo như nước khiến Chu Ngũ Nhi sợ run cả người. Cậu xoa xoa hai cánh tay chạy về phía nhà xí. Một cơn gió thổi quét qua mặt cậu, lá liễu đã được quét chất thành đống trước mặt bị thổi loạn lên, bay lả tả về phía mặt cậu, thậm chí còn có một hai cây lá bay vào mắt. Chu Ngũ Nhi dừng lại, dụi mạnh mí mắt, cố gắng lấy chúng ra khỏi mắt mình. Nhưng ngay khi cậu chớp chớp đôi mắt bị dụi đến chảy cả nước, thì nghe thấy âm thanh quát quát vang lên. Ngay sau đó dường như có vật gì rơi từ trên trời xuống, rơi xuống ngay trước cây đại thụ đằng kia. Chu Ngũ Nhi chớp mắt một cái, cảm giác nhói nhói còn chưa kịp tan đi thì trái tim đã thắt lại. Trong khoảng thời gian sống ngắn ngủi của mình, cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như có một tảng đá nghìn cân đang đè trong lòng như vậy. Đôi mắt đang híp chặt của cậu nhìn về phía tán cây trước mặt, xem cái gì vừa mới rơi xuống, lẽ nào chỉ là một con chim về tổ giữa đêm? Bởi vì nhìn tán cây kia trông cũng không khác gì so với lúc trước, nên thứ kia cứ như đã hòa vào làm một với nó vậy. Chu Ngũ Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu coi cũng có thể mở được mắt, nên lại đi tiếp mấy bước, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh sau đó trở về với cái chăn ấm áp. Nhưng ngay khi cậu đi vòng qua thân cây thì lại chợt dừng lại. Thân cây dường như to hơn lúc bình thường một chút, mặc dù chỉ thay đổi tí tẹo như thế nhưng Chu Ngũ Nhi vẫn nhạy bén phát hiện ra, bởi hàng ngày cậu đều leo trèo trên cái cây này nên từng đường vân, từng cành cây đều được cậu ghi nhớ vô cùng rõ ràng. Nói gì đến việc lớp vỏ cây dày thêm này không hề bất động mà nó còn đang nhẹ nhàng di chuyển, giống như một con người đang từ từ trượt xuống dọc thân cây. Chu Ngũ Nhi hít vào một hơi, cậu rất muốn chạy, thế nhưng hai chân lại không chịu nghe lời. Đầu gối cậu đã bủn rủn tưởng như không còn là của chính mình nữa, quần của cậu đã ướt sũng, nước tiểu theo ống quần chảy xuống dưới đất thành một vũng nhỏ, cuối cùng dần biến thành một vũng nước lớn. Cậu trơ mắt nhìn cái bóng màu đen kia trượt từ trên cây xuống, từ từ đi đến trước mặt mình. Thân thể nó từ từ trương phình lên nhìn như một cái thân cung cong cong. Một đội quân xếp hàng dài đi ra từ góc phố, Kình Mục Du đi đầu. Hắn mặc một bộ quần áo thường ngày, không cưỡi ngựa mà chỉ đeo một thanh kiếm dài ở bên hông. Trong đôi mắt sâu lộ ra sự cẩn thận, quét đến từng ngóc nách ở hai bên đường, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Mặc dù hắn đã chăm chú đi tuần đêm như phong, tránh khỏi thỉnh thoảng hình ảnh Tấn Nhi lại hiện lên trong đầu. Đứa trẻ luôn luôn khỏe mạnh kia, bây giờ lại nằm ở trên giường với sắc mặt trắng bệ, đôi mắt tràn đầy sự kinh hoàng. Điều này làm sao có thể không khiến cho người làm cha như hắn phải đau lòng. Hắn lại nghĩ tới cô gái tên dưới ngường kia. Nàng đứng một mình dưới tán cây, vẻ bình tĩnh toát ra từ nàng đã an ủi tâm trạng lo lắng của hắn không ít. Nghĩ đến đây, hắn lại nảy sinh ra một chút nghi ngờ, bởi cái vẻ chín chắn thận trọng ấy không nên có ở một cô gái chưa đầy 20 tuổi, mà hẳn lại nên thuộc về một cụ già. Một cụ già đã trở nên bất khả xâm phạm sau bao năm tháng tôi luyện với đời. Đội tuần đêm rẽ ở góc đường, khi đi đến con đường ở phía nam thành Tân An, từ phía xa Trình Mục Du đã nhìn thấy mấy tòa lầu đèn đuốc sáng trưng, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc ca không dứt bên tai, khác hẳn so với bầu không khí tĩnh mịch ở xung quanh. Hắn liền quay đầu hỏi, chẳng phải là đã tới giờ giới nghiêm rồi sao, sao ở đây vẫn còn náo nhiệt như vậy? Sự Phi ghé vào tay hắn nói nhỏ, đại nhân, đây là lầu Thế Phượng, nơi cánh đàn ông đến để tìm vui, không được cấm ca hát là quy tắc của triều ta. Nên là đại nhân, đại nhân, tiếng gọi ầm ĩ vang lên liên tiếp phá vỡ sự yên tĩnh của đêm dài. Ngay cả đám người đang thân thiết với nhau trong lầu Thê Phượng cũng bị gã quấy rầy, lũ lượt đẩy cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới hóng chuyện. Một tên nha dịch vừa chạy như bay từ đằng xa tới vừa gọi to, chỉ trong chốc lát đã đến bên cạnh Trình Mục Du. Đại nhân, mau lên, lại xảy ra chuyện rồi. Lúc Trình Mục Du chạy đến Chu gia, Chu Ngũ Nhi đã lâm vào trạng thái hôn mê. Hắn đẩy những người đang vây khóc ở quanh giường ra, kéo tay Chu Ngũ Nhi để bắt mạch thì phát hiện mạch đã rất yếu rồi. Sau đó Trình Mục Du lấy từ áo trong ra một cái bình ngọc nhỏ màu trắng, lấy một viên thuốc rồi nhét vào miệng Chu Ngũ Nhi. Đây là viên dược Nam Chúc, có tác dụng dưỡng thân, sẽ giúp hơi thở cậu bé tạm thời ổn định. Hắn vừa nói vừa cởi quần áo và áo trong của Chu Ngũ Nhi ra kiểm tra. Không có phát ban, không có hạch, không bị lở loét. Ánh mắt hắn dừng lại ở gan bàn chân cậu bé. Ở đó có một đốm đen to như hạt đậu xanh, mép nhẵn nhụi giống như có người cầm bút lông chấm lên. Trình Bục Du giơ cây nến trên bàn lên, muốn quan sát thật cẩn thận gan bàn chân của Chu Ngũ Nhi. Nhưng ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ lại vang lên những tiếng rầm rầm đầy quái dị. Sau đó, một bóng đen lướt qua sân, bay thẳng ra ngoài cửa. Trình Mục Du nắm lấy thanh kiếm chạy theo. Hai anh em Sử Phi, Sử Kim cũng theo sát phía sau hắn. Cả ba người lao ra khỏi cổng lớn của Chu gia. Đi tới cuối ngã tư đường thì phát hiện nó thông tới con đường phía nam thành Tân An. Bầu trời tối đen khiến cả tòa thành Tân An trông giống như một thế giới khép kín. Đưa tay ra không thấy được năm ngón, tối đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chỉ có Lầu Thê Phượng ở phía xa kia là đang phát ra từng chùm ánh sáng vàng sẫm. Ánh sáng giống như một ngọt lửa đang nhảy múa, dường như khiến nó càng trở nên quái dị hơn trong bóng đêm. Trình Mục Du tay cầm trường kiếm, đi trên con đường đá tiến về phía trước. Màu trắng của chiếc áo choàng hắn đang mặc lại càng trở nên nổi bật hơn trong đêm. Hắn lờ mờ cảm nhận được trong lòng mình có một cái bóng đang chờ đợi hắn xuyên thủng. Mở ra, khám phá, tiếc rằng giữa hắn và nó giống như luôn bị ngăn cách bởi một bức tường nhìn trong suốt, nhưng lại khó lòng phá vỡ. Xẹt, dường như có gì đó rơi từ phía trên xuống và trượt dài trên đường. Trình Mục Du nhèo mắt, cố gắng nhìn thật rõ hình dáng của vật kia, nhưng vì trời tối đen lại bị hoa liễu che phủ tầm mắt, nên hắn chỉ có thể nhìn được những nơi cách bản thân mấy mét. Nhìn lên, hắn khẽ nói với Sử Phi và Sử Kim ở phía sau, ba người nắm chặt chuôi kiếm, và người nắm chặt chuôi kiếm, tiếp tục đuổi về phía trước. Ngao nhô chân mà, ngọt mệt muôn chẳng tài.